hiện tại phải nên dùng tâm trạng như thế nào để thân cận thiện tri thức rất là quan trọng. Việc này chúng ta đều giảng qua. Tôi giảng qua rất nhiều lần rồi. Gần đây ở Hồng Kông giảng Hoa Nghiêm 40 cũng giảng qua, dường như các vị có làm đĩa ra rồi. Không có thái độ cầu học tốt đẹp, cho dù gặp được thiện tri thức cũng lỡ qua trước mặt. Vậy thì rất là đáng tiếc. Cho nên hai điều kiện cần phải đầy đủ: thiện căn, thiện duyên. Ở thông thường nói, ngày trước tôi cầu học, lão sư Lý thường nói 40 trở lên thì học thứ gì cũng khó. Đây là thật, không phải là giả. Vì sao vậy? 40 năm thời gian dài như vậy, ở trong cái lò nhuộm lớn của xã hội này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi. Vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính mình, thành kiến đều rất sâu. Không dễ dàng, thật khó. Thế nhưng không thể nói không có. Ít rồi. 40 tuổi trở lên bắt đầu học giảng, thành tựu quá ít. Thời kỳ tu học tốt nhất là ở lúc nào? Trước và sau 20 tuổi. Đây là tuổi tác tốt nhất. Chân thật gặp được thiện tri thức mà nói, không có một ai không thành tựu. Trước 40 tuổi, 30 đến 40 tuổi, vậy thì phải nỗ lực. Khốn học nhi thành. Sau 40 tuổi thì khó, không thể nói không có. Hiện tại chúng ta xem thấy cư sĩ Hứa của Khai Phong Hà Nam, đây là trên 40 tuổi. Ông được, ông có thể thành công. Họ làm sao có thể thành công? Họ chân thật buông xả vạn duyên, một lòng hướng đạo. Quên ăn, quên ngủ, ăn cơm ngủ nghỉ đều quên hết. Chuyên tâm như vậy mà làm được. Ông đến đây để tìm tôi, nhất định muốn tôi thế phát xuất gia cho ông, làm cho tôi không cách nào từ chối. Sau cùng tôi nói xuất gia, tôi có một điều kiện. Ông hỏi tôi điều kiện gì? Anh ở ngay trong một năm đem kinh Vô Lượng Thọ giảng 10 lần. Đầu tháng này ông gọi điện thoại cho tôi, ông đã giảng qua 5 lần rồi. Ông nói vào cuối năm, năm nay nhất định có thể giảng hoàn thành. Thật phấn đấu, thật làm, liều mạng mà làm, vậy thì được. Cho nên trên 40 tuổi tôi định ra 7 khóa mục cho các đồng tu chúng ta, thêm vào 100 thiên cổ văn. 8 thứ này trên 40 tuổi thì không thể, rất khó làm được. Trên 40 tuổi còn có thể làm được, rất hiếm có. Các đồng tu lớn tuổi, 7 môn học này hy vọng có thể có 1 môn 2 môn, họ cả đời thọ dụng không cùng tận. Không cần học nhiều như vậy, đây là căn bản, nền tảng. Trên 40 tuổi chúng ta không nên đi tìm cái nền tảng gì nữa. Giảng sanh là việc lớn. nên phát tâm làm hộ pháp, không phát tâm làm hoằng pháp. Nên hộ pháp, trên 40 tuổi làm hộ pháp. Tôi thường nói hộ pháp công đức lớn hơn so với hoằng pháp. Người hoằng pháp thường có, người hộ pháp không thường có. Nếu như không có hộ pháp Bồ Tát chân thật, chúng ta phát tâm hoằng pháp, không có cơ hội để bạn hoằng dương. Không có người nào bằng lòng mời bạn giảng kinh. Bạn không nên xem thấy dường như hiện tại có rất nhiều nơi, Malaysia, rất nhiều đạo tràng đều hoan nghênh các vị đi giảng kinh thuyết pháp, mời các vị đi, làm được rất là náo nhiệt. Nếu các vị nói tôi đến nơi đó thường trụ, nói pháp cho các vị, bạn xem, thử xem người ta có đồng ý hay không. Đi làm khách, người ta hoan nghênh, làm cho đạo tràng của chúng tôi náo nhiệt lên một chút. Chân thật thường trụ ở nơi này, người ta phải thận trọng suy nghĩ. Không thấy được hoan nghênh. Đây là kinh nghiệm ngay trong đời này của tôi. Giao tình có tốt hơn, nhiệt tâm mời ta đi giảng kinh, đến tự miếu của họ hoằng pháp một thời gian dài, giảng qua 3 tháng liền mời chúng ta ra đi. Về trước, Pháp Sư Huệ Nhẫn của Hồng Kông, chúng tôi lúc trẻ ở chung với nhau, chân thật là bạn tốt. Giảng qua 3 tháng rất hoan nghênh để tôi ra đi, nhiệt tâm hộ trì. Qua sau 3 tháng thì có xúi dục, có ly gián. Có người nói với Pháp Sư Huệ Nhẫn, Pháp Sư Tịnh Không ở nơi đây không được, ông xem tín đồ cung kính ông ấy nhiều hơn so với ông, đối với ông ấy cung kính hơn đối với ông. Ông ấy biết giảng, ông không biết giảng, phiền phức liền lớn. Vừa nghe khiêu khích phải quấy, liền đến tìm tôi gây phiền phức. Ông làm thế nào bảo tôi đi? Ông đi lúc đó nhiệt tình mời tôi đến, rất là ngại khi bảo tôi đi. Có một yêu cầu đối với tôi, nói tôi những gì đã học ở Đài Trung 10 năm cần phải ở ngay trong 3 tháng đem dạy hết cho ông. Nếu như không dạy hết, đương nhiên ông liền phải ra đi. Hay nói cách khác, dạy xong rồi tôi cũng đi, dạy không xong cũng phải ra đi. Tôi liền vội vàng ra đi. Không dễ dàng. Chúng ta lúc trước ở dưới hội của Lão Sư Lý, Lão Sư thường hay nói với chúng tôi, ông học giảng kinh rồi, giảng không được tốt thì không hề gì, ông có lẽ còn có chỗ để ở. Nếu như ông giảng được tốt, giảng được mọi người hoan nghênh, ông sẽ không có đường để đi. Đây đều là Lão Sư truyền. Cho nên ngay khi tôi bị bức không còn đường để đi, gặp được Hàng quán trưởng, người cả nhà của họ, tiên sinh cùng con cái của bà cùng nhau đồng tâm đồng lực phát tâm hộ trì, thuê chỗ, mượn văn phòng của bạn bè, bà quen biết rất nhiều, giao thế rất rộng, thuê phòng chúng ta giảng kinh. Vào lúc đó ở Đài Loan 30 năm không gián đoạn, ngày ngày giảng, phải ở trên bục giảng 100 ôn 1000 luyện bạn mới có thể thành công. Làm gì mà dễ dàng như vậy? Cho nên hộ pháp công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải biết tri ân báo ân. Hôm nay là ngày 1, ngày 5 là bà giảng sanh tròn 4 năm. Giống dĩ mỗi năm kỷ niệm đều cử hành ở Cư Sĩ Lâm. Năm nay bởi vì Cư Sĩ Lâm thi công, nơi đó công trình không thuận tiện, chúng ta kỷ niệm bà đều là đã một Phật thất. Ngày Phật thất viên mãn, chúng ta có một buổi tri điệu kỷ niệm bà. Cho nên buổi kỷ niệm năm nay ở Úc Châu, chúng ta có mấy người ngày 3 sẽ đến Úc Châu để tham gia buổi kỷ niệm này. Cho nên chúng ta chính mình nhất định phải nghĩ tưởng nhiều. Hoằng pháp con đường này không dễ đi, quyết định đi hộ pháp, giúp đỡ những người trẻ tuổi, thành tựu người trẻ tuổi, vô lượng vô biên công đức. Thành tựu của họ chính là thành tựu của chúng ta. Các vị đồng tu sau khi học xong ở trên đài giảng, thính chúng gật đầu vừa lòng, ta lập tức liền thoái lui làm hộ pháp, toàn tâm toàn lực hậu trì mọi người. Hoàng hộ là một thể. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Trong thất giác chi pháp, cái điều này phạm vi bao gồm rất rộng lớn. Không luận ở thế gian pháp hoặc là ở xuất thế gian pháp, chúng ta ở ngay trong một đời, thí dụ nói cầu học, làm việc đều phải nên chọn lựa thận trọng. Đọc sách trong trường học có nhiều khoa hệ như vậy, trong xã hội có nhiều nghề nghiệp như vậy, đều phải có trí tuệ chọn lựa. Tiêu chuẩn của chọn lựa trong Phật pháp cho chúng ta một khải thị, phải giảng biệt thật giả, phải chọn thật, không nên chọn giả. Chúng ta đem thật giả đổi một tên gọi, chúng ta phải nên chọn thiện, không nên chọn ác. Chúng ta phải nên chọn lấy có lợi ích chúng sanh, có lợi ích cho xã hội, quyết không chọn lựa tổn hại chúng sanh, tổn hại xã hội. Chọn lựa như vậy mới chân thật có thể đạt đến đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Từ ngay trong sinh hoạt làm việc của chúng ta cho đến đối nhân xử thế tiếp vật, phải khéo chọn lựa. Người thường nói phải biết nắm lấy cơ hội, ở trong Phật pháp gọi là duyên, phải có thể nắm lấy duyên. Cơ duyên thù thắng rất không dễ gì gặp được. Cơ duyên hiện tiền, nếu bạn không thể nắm lấy, trong khoảng sát na liền tiêu mất. Vì sao muốn hy vọng cái duyên này xuất hiện, vì thì không phải là một việc dễ dàng. Cho nên cơ hội nhất định phải nắm lấy, quyết không thể xem thường để nó mất đi. Tu học pháp môn cũng không ngoại lệ. phải nắm lấy cơ hội học tập. Hoàn cảnh của học tập chúng ta mới có thể có thành tựu. Đối với pháp môn tu học, vậy thì càng phải nên thận trọng mà chọn lựa. Ngay trong một đời chuyên công một bộ kinh, làm chuyên gia, không nên làm thông gia. Sau khi chuyên đến một trình độ nào đó, đích thực họ liền thông. Người xưa thường nói, một kinh thông, tất cả kinh thông. Sau khi tất cả kinh thông rồi, vẫn là làm chuyên gia, không làm thông gia. Đó là gì vậy? Đó là đại từ đại bi, cho hậu học làm tấm gương. Không nên để hậu học xem thấy bạn mọi thứ đều thông, mọi thứ đều giảng. Tại vì sao muốn tôi giảng một thứ? Liền sanh ra hoài nghi. Cho nên vì người sao làm tấm gương, đó gọi là đại từ đại bi. Cái thí dụ này chúng ta ở trong 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm xem thấy 53 tham, bất cứ vị thiện tri thức nào, thực tế mà nói họ đều thông. Thiện tài đồng tử hà tất phải đi tham phỏng 53 vị thiện tri thức, một người là đủ rồi. Các vị thiện tri thức khác, những bản lĩnh đó họ đều biết. Tại vì sao họ không nói? Tôi chỉ giảng cho anh một môn, ngoài ra các môn khác anh đi tìm người đó. Vì sao vậy? Mỗi mỗi thị hiện chuyên gia, không làm thông gia. Dụng ý chính ngay chỗ này. Đó đều là pháp thân đại sĩ, đều là cổ Phật tái lai. Làm gì có lý nào mà không thông? Thế xuất thế gian pháp thì đều thông đạt. Bạn xem, họ thể hiện chỉ một môn. Ngoài ra tôi không bằng một người nào đó. Những lời nói này ý nghĩa chân thật ở chỗ nào? Chúng ta phải có thể thể hội được, chúng ta mới có thể chân thật học được cái cần học. Cho nên nghĩ tưởng của người đều là vì lợi ích chúng sanh, lợi ích hậu học, quyết không dành thuận tiện cho mình. Học trò của chính mình muốn cái gì thì ta liền dạy cho họ cái đó, ta hà tất bảo họ đến nơi khác để tham học? Dùng ý của họ rốt cuộc ở chỗ nào? Chúng ta nhất định phải hiểu được. Trừ phi trong việc bất đắc dĩ, ngay trong đồng tu chúng ta phát tâm học các pháp môn khác, chân thật tìm không ra người dạy, đây gọi là bức bách không còn cách nào. Nếu như cái pháp môn này, hiện tại cái thế gian này vẫn có người đang dạy, dạy được không tệ, thì chúng ta không dạy, liền giới thiệu họ đến nơi nào đó để tham học. Các vị ở trong Cao Tăng Truyện, ở Trung Quốc ngày trước, những sơn chí này, lịch sử trong tự viện đều có thể xem thấy. Học nhân đến tham học, sau khi thấy được lão hòa thượng rồi, lão hòa thượng nói với họ, duyên của anh không ở chỗ tôi, anh đến nơi đó để tìm một người nào đó. Họ đến nơi đó ở qua 3 năm, 5 năm, chân thật được thành công, khai ngộ chứng quả. Lão hòa thượng có loại bản lĩnh này, chỉ đạo họ đến nơi nào đó để tham học, họ có thể thành tựu. Ở nơi đó của họ, tại vì sao không thể thành tựu? Ở trong đây có rất nhiều ám thị, chúng ta phải nên hiểu được. thực tế bất đắc dĩ, vậy thì không cần phải bàn. Gần đây chùa Cực Lạc Tân Thành, Pháp sư Nhật Hằng muốn thành lập lớp chuyên tu Lăng Nghiêm. Ông ở Trung Quốc tìm được hơn 20 người xuất gia trẻ tuổi muốn đến tìm tôi. Cư sĩ Lý hôm trước đến nói với tôi, cư sĩ Lý Hồng Ân, tôi giới thiệu với ông, lão hòa thượng Minh Sơn muốn đến nơi đây giảng kinh Lăng Nghiêm, dự định giảng 3 tháng thì viên mãn. Các vị mở lớp Lăng Nghiêm, vậy thì mời ông thật quá tốt. Nếu ông không thể đi đến chùa Cực Lạc Tân Thành, các vị 20 mấy người đến bên đây để học, đến bên đây ở 3 tháng, cố gắng để học bộ kinh này. Có người giảng, có đại đức ở bên đây dạy, chúng ta liền giới thiệu. Thực tế không có người nào mà nói, ta bị bức bách, không còn cách nào, đành phải giúp họ mở lớp Lăng Nghiêm. Hiện tại kết quả hiệp thương, cũng vừa nghe nói lão hòa thượng Minh Sơn bị bệnh. Ngày tháng đến Singapore, không biết ngày tháng có phải kéo lùi về sau hay không. Cái lớp này, kiến nghị của tôi nên khai giảng khác thời gian với lớp bồi dưỡng của chúng ta. Lớp bồi dưỡng của chúng ta tốt nghiệp rồi, sau khi tốt nghiệp, khóa thứ 6 vẫn chưa khai giảng. Lợi dụng thời gian trống này, tôi nói tôi đến Tân Thành ở mấy ngày. Trạch Pháp rất là rộng lớn, học Phật cần phải là chọn lựa. Rất nhiều người học Phật đối với Phật Pháp không nhận biết rõ ràng, cho rằng cầu cơ chim bóc cũng là học Phật. Thậm chí hiện tại đem Pháp Luân Công cũng cho rằng là học Phật. Sai rồi, không có trí tuệ trạch Pháp, không có năng lực trạch Pháp. Người người như vậy, vậy thì làm sao được? Khẳng định phải đi trên con đường sai lầm. Cho dù biết quay đầu, đối với thời gian, tinh lực của chính mình cũng lãng phí rất nhiều. Cái thứ ba, tấn giác chi, tinh tấn. Tu đạo pháp thời, thiện năng giác liễu, chánh bất chánh hạnh, bất mậu hạnh ư, vô ích khổ hạnh cố. Tinh tấn, giác chi, chỗ này giải thích được rất hay, chính là 4 chữ thiện năng giác chi. Ý nghĩa của giác chi, chi là chi phần, là nói phía sau 7 điều. Trọng điểm là ở giác. Chú giải này của đó là thiện năng giác liễu. Cái nào là chánh hạnh, cái nào là không chánh hạnh? Chánh hạnh phải tinh tấn, không chánh hạnh phải xả bỏ. Đệ tử Phật không tu khổ hạnh thì vô ích. Cái khổ hạnh này không có giúp đỡ chân thật đối với đạo nghiệp của chúng ta. Cho nên Phật không dạy chúng ta tu. Còn có một điểm chúng ta phải nghĩ đến, mỗi một người căn tánh không giống nhau. Do đó, phương pháp của họ không thấy được thích hợp với ta. Phương pháp tu học của ta cũng không chắc gì thích hợp với họ. Ta tu quán cơ không dễ dàng. Không chỉ quán cơ không dễ dàng, chúng ta chính mình hiểu rõ chính mình cũng sẽ tương đối khó khăn. Nhận thức chính mình, nhận thức căn tánh của chính mình, pháp môn chúng ta chọn lựa thì có thể khế hợp căn tánh của chính mình. Cho nên khế cơ khế lý, chúng ta ra vào cửa Phật đương nhiên đều sẽ xem qua đối với các tông phái khác. Vì sao vậy? Cầu một bước thấu hiểu sơ bộ, sau đó lại từ chỗ này mà đi chọn lựa. Chọn lựa cũng chưa chắc thích hợp. Đây là nguyên nhân gì? Không biết căn tánh của chính mình. Xem thấy pháp môn của người ta tốt, rất là ngưỡng mộ, muốn học. Vấn đề là có thể học được thành công hay không? Nếu như học không thành công, đó chính là không khế cơ, không thích hợp căn tánh của chúng ta. Miễn cưỡng đi học, quyết định lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, đến sau cùng không thành được việc nào. Trong Phật pháp nói thành tựu, mức độ thấp nhất là phải thoát khỏi sáu cõi, không có năng lực siêu diệt tam giới sáu cõi luân hồi, không xem thành tựu. Sanh thiên cũng không được xem là thành tựu. Thiên phước hưởng hết vẫn phải đọa lạc. Đây là thành tựu nhỏ, nhà Phật gọi là quả nhỏ. Mà chân thật thành tựu là Đại Thừa. Thành tựu của Đại Thừa là phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đây là đại thành tựu. Khi tôi mới học Phật, bởi vì trước khi chưa học Phật ưa thích đọc sách, cho nên sau khi tiếp xúc Phật giáo thì rất là ngưỡng vọng giáo hạ. Ở giáo hạ, ban đầu tiên sinh Phương Đông Mỹ đã từng trong lúc dạy học giới thiệu qua cho tôi, trong Phật giáo có hai môn học vấn là thế gian rất hy hữu. Một cái là Tánh Tông của Phật giáo, Tánh Tông lấy Thiền Tông làm đại biểu, Tướng Tông lấy Pháp Tướng Duy Thức. Cho nên tôi vừa mới tiếp xúc Phật pháp, tôi đặc biệt lưu ý đối với hai môn này. Vì sao tôi từ bỏ đi công việc của tôi? Vào lúc đó có ý đi xuất gia, chuyên công điển tích của giáo hạ. Tôi ở Chòi Tranh với pháp sư Sám Dân đã ở qua 5 tháng rưỡi. Pháp sư Sám Dân đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu cho tôi. Ở vào lúc đó tôi rất khó tiếp nhận, hứng thú của tôi không ở pháp môn này. Ngài mang ra 3 quyển sách muốn tôi làm phán khoa: Di Đà Kinh Sớ Sao, Di Đà Kinh Yếu Giải, Di Đà Kinh Viên Trung Sớ. 3 bộ kinh này sau khi tôi làm phán khoa xong, phán khoa không phải là một mình tôi, đại sư Liên Trì, đại sư Ngẫu Ích, đại sư U Khê, chính là từ chú giải của các ngài đem khoa phán chỉnh lý họa thành biểu giải. Một tờ biểu giải rất là dài. Sau khi họa ra rồi, tôi rất là hoan hỷ. Tôi xem thấy kết cấu chương pháp của kinh điển, tư tưởng thể hệ, sinh tâm hoan hỷ. Thế nhưng vẫn chưa có ý muốn học pháp môn này. Trong thời gian ở trên núi dài như vậy, ngài dạy tôi xem đại sư Ấn Quang Văn Sao. Cái này rất có thọ dụng. Sau khi đọc qua Văn Sao, khái niệm đối với Tịnh Độ có sự thay đổi. Về trước thì xem thường Tịnh Độ, sau khi đọc Văn Sao rồi không dám xem thường. Biết được trong đây rất là khó được, không có bài trừ đối với pháp môn này, cũng có một chút tín tâm. Thế nhưng vẫn chưa phát tâm học Tịnh Độ, có chút tôn trọng đối với pháp môn này. Biết được không phải để dạy cho bà lão, trong đây có đại học vấn. Tôi rời khỏi pháp sư Sám Dân, đến thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở thư viện Từ Quang Đại Trung. Ngay trong khoảng thời gian này chăm chỉ học Tịnh Độ. Pháp sư Sám Dân tu Tịnh Độ, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng tu Tịnh Độ. Thế nhưng pháp sư Sám Dân nói không ra. Lão sư Lý có thể đem pháp này nói ra rõ ràng, nói được tường tận, đem nghi hoặc của chúng ta đoạn hết. Chúng ta mới nỗ lực học tập. Cho nên chọn lựa pháp môn mới có thể tinh tấn không giải đãi. Tôi cùng với các đồng tu nói, khi tôi đến đại trung học, không phải chuyên tu một môn, thế nhưng điều kiện của lão sư Lý, anh một môn này học xong rồi thì mới có thể học môn thứ hai. Tiến bộ của tôi học rất nhanh, học được rất có thành tích. 1 tháng học 1 bộ kinh, bộ kinh này tôi liền có thể lên đài giảng. Vào lúc đó tôi chưa xuất gia, tôi theo ông 1 năm 3 tháng, 15 tháng học 15 bộ kinh. Chân thật là pháp hỷ sung mãn. Rất có thành tựu cảm. Học được rất khổ cực, học được rất vui thích. Chân thật có thu hoạch. Vì sao? Xuất gia rồi, rời khỏi ông. Sau khi xuất gia, tôi mỗi tháng trở về thư viện Từ Quang ở một tuần lễ. Như vậy đại khái duy trì có hơn một năm. Tôi liền rời khỏi tự miếu, lại trở lại Đài Trung ở dài lâu. Lúc này thì ở đến 7-8 năm, không rời khỏi lão sư Lý. Phát hiện được không thể rời khỏi lão sư. Một tuần lễ, một tháng, thời gian không đủ, liền quay trở lại. Khi trở lại, theo ông học mấy bộ kinh lớn, liền học kinh Lăng Nghiêm. Cho nên Phật pháp của tôi, nền tảng của kinh giáo là Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm tôi cũng giảng qua không ít lần. Đích thực bộ kinh này bạn có thể giảng rồi, tất cả các kinh khác bạn cầm trên tay thì đều có thể giảng. Kinh Hoa Nghiêm quá lớn, cho nên tôi nghe lão sư Lý giảng Hoa Nghiêm, tôi nghe một quyển. Một quyển thì đủ rồi. Hoa Nghiêm 80, quyển 79, quyển phía sau thì không có vấn đề gì, tôi đều có thể giảng qua. Hơn nữa tôi giảng được còn tỉ mỉ hơn lão sư Lý, bởi vì thời gian của tôi dài hơn ông. Trạch pháp tinh tấn, bất tu vô ích khổ hạnh. Khổ hạnh là Thích Ca Mâu Ni Phật rất là tán thán. Khổ hạnh là có thể dán thấp dục vọng của người, gìn giữ đạo tâm bất thoái. Thế nhưng đối với tu học của chúng ta, không có lợi ích của khổ hạnh, không cần thiết. Việc này chúng ta nhất định phải hiểu được. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.